Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify, kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Minh Anh. Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam.
Lockheed Martin giành hợp đồng phát triển tên lửa đánh chặn thế hệ mới.
Nga triển khai xe bọc thép giả phá bom mìn BMR-3M Avet tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc hợp luyện diễu binh diễu hành, chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Sau khi trực tiếp kiểm tra hợp luyện của các khối diễu binh diễu hành, của các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia luyện tập. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu chỉ huy các khối tiếp tục duy trì luyện tập theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian, chú trọng nâng cao chất lượng, yếu lĩnh động tác cá nhân và đội hình khối, bảo đảm đều, đẹp và thống nhất theo yêu cầu, nhiệm vụ của khối mình. Các tổng cục hậu cần, kỹ thuật chú trọng làm tốt công tác bảo đảm đầy đủ quân phục, trang thiết bị, vũ khí cho các khối, chú trọng nắm chắc tình hình kỹ thuật phương tiện, bảo quản vũ khí, trang bị, tác chiến điện tử, công binh, ra soát nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống khi có lệnh. Tổng cục Chính trị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho bộ đội, nghiên cứu bổ sung các hoạt động tuyên truyền thuyết binh, bảo đảm sát đúng nhiệm vụ truyền thống của các quân binh chủng.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ngài Alexander Serdey, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn thời gian tới, đại sứ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai một số nội dung hợp tác trọng tâm như trao đổi đoàn các cấp, củng cố kiện toàn khuôn khổ cơ chế hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc, nghiên cứu khả năng hợp tác, trong đó có việc tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Về phía mình, đại sứ Alexander Serdey khẳng định sẽ nỗ lực hết sức góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu thực chất.
Thượng tướng Vũ Hoài Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị làm việc với quân khu 3 và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về công tác quy hoạch, thiết kế, chuẩn bị đầu tư dự án doanh trại Trung đoàn 2 và Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 395 quân khu 3. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hoài Sản yêu cầu các cơ quan chức năng của quân khu 3 cần chú trọng công tác khảo sát, nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật, các yếu tố liên quan để triển khai quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, hai dự án bảo đảm phù hợp, thuận tiện, hiện đại, khoa học, sử dụng hiệu quả, kết nối chặt chẽ, đồng bộ với hạ tầng của địa phương. Các cơ quan đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp với chính quyền sở tại, tăng cường hoạt động dân vận để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn quân khu 3 tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, các cơ quan đơn vị quân khu 3 cần tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích quy định của pháp luật, không để phát sinh các tình huống phức tạp.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại nhà máy A45, quân chủng phòng không không quân. Sau khi nghe báo cáo của giám đốc nhà máy và kiểm tra các dây chuyền công nghệ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về các mặt công tác. Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng bảo đảm về tiến độ, chất lượng, nghiên cứu phát huy dây chuyền công nghệ có sẵn để phát triển sản phẩm mới, khai thác mở rộng mặt hàng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực chuyên môn, trình độ cao, có khả năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới.
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Qua thực tế kiểm tra đơn vị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt các văn kiện, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn, quy định về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Các chỉ thị, kế hoạch của trên về công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường giáo dục cán bộ chiến sĩ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính sách hậu phương quân đội.
Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm thực hiện nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới 2021-2023. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn quân khu. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của các cấp, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong toàn đảng bộ quân khu.
Tại hai địa điểm là Hải Phòng và Hà Tĩnh, Hải đoàn 11 và Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 tổ chức khai mạc hội thao thủy nghiệp cơ bản năm 2024. Tham gia hội thao có 13 đội thi với 240 cán bộ chiến sĩ khối tàu thuộc biên chế của hai đơn vị. Thời gian diễn ra hội thao trong vòng 1 ngày. Nội dung thi bao gồm thi kiến thức và thi thực hành thao tác, gồm trầu, đấu dây, ném dây mồi, làm dây buộc tàu, giải thu vòi rồng, treo xuồng. Hội thao năm nay được đổi mới theo hướng tăng kỹ năng thực hành, yêu cầu thao tác đúng và nhanh, tăng tính hiệp đồng phối hợp nhịp nhàng, giúp cho thành viên ở các đội tham gia củng cố lại hệ thống kiến thức, kỹ năng cá nhân, rèn luyện sức dẻo dai cũng như khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các thành viên. Đây cũng là dịp đội ngũ cán bộ chiến sĩ khối tàu có cơ hội trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể thao tác thuần thục các nội dung thủy nghiệp cơ bản, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng nay, Học viện Quân y tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa cho học viên bác sĩ y khoa hệ quân sự khóa 52. Với đề mục Đại đội quân y chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân trú quân chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành cứu chữa thương binh, bệnh binh cho Trung đoàn Bộ binh Phòng ngự khu vực Hòa Sơn. Cuộc diễn tập diễn ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, Đại đội quân y chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ. Giai đoạn 2, Đại đội quân y hành quân trú quân chiến đấu. Giai đoạn 3, Đại đội quân y tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành cứu chữa thương binh bệnh binh cho Trung đoàn Bộ binh chiến đấu phòng ngự khu vực Hòa Sơn, quân y đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn và trạm quân y sư đoàn. Diễn tập cuối khóa là nội dung rất quan trọng và bắt buộc đối với học viên nhằm vận dụng những kiến thức đã được đào tạo trong khóa học vào sát với thực tế chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Theo kế hoạch, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa cho học viên bác sĩ y khoa hệ quân sự khóa 52 của Học viện Quân y sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 17 đến 26 tháng 4.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Vào đầu tuần này, cơ quan phòng thủ tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo tập đoàn Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá 17 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn nhằm bảo vệ Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hợp đồng kéo dài 5 năm này bao gồm việc phát triển tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo nhằm hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn giữa trên mặt đất. Hệ thống này bao gồm các radar và thiết bị đánh chặn để bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa liên lục địa. Theo Trung tướng Heath Collins, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo hiện đang trong giai đoạn phát triển công nghệ và sẽ sớm chuyển sang giai đoạn phát triển sản phẩm. Và Mỹ có kế hoạch mua 20 tên lửa đánh chặn này để triển khai tại Fort Greely, Alaska. Cũng theo người đứng đầu Cơ quan Phòng thủ Tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu dành 28,4 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống phòng thủ tên lửa trong ngân sách tài khoá năm 2025.
Army Reconnaissance cho biết, Nga đã triển khai một số lượng lớn xe bọc thép giả phá bom mìn BMR-3MA Vep cho các nhiệm vụ tại Ukraine. Được thiết kế để vừa có thể điều khiển được bởi con người, vừa có thể vận hành bởi các phương tiện không người lái, BMR-3MA nổi bật nhờ được lắp càng quét mìn dạng bánh xe gắn với trục bằng thép. Các trục này được thiết kế và chế tạo rất phức tạp nhằm đảm bảo các bánh xe phải luôn bám sát vào địa hình để không bỏ sót mìn khi giả phá. Ngoài khả năng xử lý nhiều loại mìn chống tăng khác nhau, hệ thống tiên tiến này còn có thể giả mìn theo hướng ngang và phá hủy dây nối điều khiển nổ từ xa. Với khả năng này, BMR-3MA có thể mở lối an toàn qua các bãi mìn ở nhiều khu vực và địa hình khác nhau. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị giáp và hệ thống phòng thủ tiên tiến giúp bảo đảm an toàn cho kíp chiến đấu khi thực thi nhiệm vụ. BMR-3MA còn có một súng máy phòng không điều khiển từ xa 12,7 ly với khả năng tấn công cả mục tiêu trên không và mặt đất ở cự ly lên tới 2.000 mét.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 17 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.